Thuở ấy, tôi học triết học. Phương tiên sinh giảng triết học trong Kinh Phật cho tôi nghe. Cụ bảo tôi, theo cách nhìn của cụ, Thích Ca Mâu Ni Phật là triết gia vĩ đại nhất trên thế giới. Kinh Phật là đỉnh cao nhất của triết học trên cả thế giới. Đây là nguyên văn lời cụ nói. Cụ bảo tôi như thế này, học Phật là hưởng thụ tối cao trong đời người. Cụ dẫn tôi tiến vào Phật môn, lại còn đặc biệt bảo tôi, câu nói này rất trọng yếu. Nếu không, tôi sẽ mê hoặc, sẽ hoài nghi, sẽ nhìn những kẻ học Phật học như thế nào, chân tướng có đúng như Phương Tiên Sinh nói hay không? Vì thế, câu nói sau đây của Phương Tiên Sinh quan trọng lắm. Cụ bảo, triết học trong Kinh Phật ở trong kinh điển, không ở trong chùa chiền. Câu này hết sức trọng yếu. Vì sao không ở trong chùa chiền? Người trong chùa chẳng học. Xưa kia, cổ đại đức trong chùa chiền thật sự rất phi phạm. Vì sao? Họ học thật sự. Nay thì sao? Người xuất gia trong chùa chiền hiện thời chẳng học. Biến Phật giáo thành tôn giáo. Xuất gia để làm gì? Xuất gia để giao tiếp quỷ thần, lo siêu độ, làm Phật sự, pháp hội, làm những chuyện này. Những chuyện này có cần phải làm hay không? Cần chứ. Nhưng phải nên làm như thế nào? Vào trong quỷ đạo để làm. Còn trong nhân đạo, hãy lo dạy con người. Quỷ đạo có hay không? Có. Phật Bồ Tát ở trong quỷ đạo. Quý vị thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa ngục bất không thì bất thành Phật. Nghĩa là địa ngục chẳng trống thì chẳng thành Phật. Quý vị thấy làm lễ diệm khẩu, Tiêu Diện đại sĩ đối diện với diệm khẩu là ai? Là Quán Thế Âm Bồ Tát. Hiện thân quỷ trong quỷ đạo để độ quỷ đạo. Nên hiện thân gì để đắc độ? Bèn hiện thân ấy. Thân đang ở trong nhân gian thì phải dạy con người. Sao lại dùng thân người để dạy quỷ? Đâu có lẽ ấy. Dùng thân quỷ cũng chẳng thể dạy người. Do vậy, Phật Bồ Tát ứng hóa chẳng thể nghĩ bàn. Nên dùng thân gì để đắc độ, bèn hiện thân ấy. Nên dạy họ điều gì, sẽ dạy họ điều ấy. Phải biết điều này không do chính các ngài quyết định, mà do người ấy cảm, Phật bèn ứng, tự nhiên cảm ứng đạo giao. Giống như tiến sĩ Giang Bổn Thắng của Nhật Bản làm thí nghiệm với nước. Chúng ta dùng thiện tâm để cảm. Quý vị thấy nước đáp ứng bằng kết tinh đẹp nhất. Chúng ta dùng ác niệm để cảm. Nó đáp ứng bằng hình thái rất khó coi. Chư Phật, Bồ Tát, đối với tất cả chúng sanh cũng như vậy. Họ dấy lên niệm gì để cảm các ngài? Các ngài bèn ứng như thế. Chư Phật, Bồ Tát, ứng hóa trong thế gian. Tuyệt đối chẳng có cách suy tưởng hay nghĩ ngợi nào. Nếu có cách suy tưởng hay nghĩ ngợi, sẽ là phàm phu. Phàm phu mới có cách suy tưởng và nghĩ ngợi. Pháp thân Bồ Tát là bậc kiến tánh, chắc chắn không có. Vì sao? Kiến tánh thì điều kiện đầu tiên là đoạn trừ khởi tâm động niệm. Không khởi tâm, chẳng động niệm. Còn có cách suy tưởng hay cách nhìn gì nữa đây? Không có. Đó gọi là thanh tịnh, bình đẳng, giác. Do vậy, chúng sanh có tâm cảm, Phật vô tâm ứng, nên gọi là xứng tánh. Tự tánh tự nhiên sẽ có ứng. Vì thế, chúng ta phải hiểu ý nghĩa hóa nghi và hóa pháp này. Nói thông thường, trong khi học tập, chúng ta cũng thường nói hóa ác thành lành. Nay chúng ta giúp đỡ người khác, bước đầu tiên là dạy kẻ ấy, giúp kẻ ấy sửa đổi. Hóa ở đây là biến hóa khí chất, là giáo học, nói theo mặt quả. Mục tiêu cuối cùng của giáo học là biến hóa khí chất của người được dạy. Nói cụ thể, biến hóa ác niệm, lời nói ác và hành vi ác thành thiện niệm, thiện hạnh. Tức là chúng ta dạy học thành công. Đó là bước đầu tiên. Tiến thêm bước nữa chính là hóa mê thành ngộ. Đó mới thực sự là Phật Pháp. Hóa ác thành thiện là thế gian pháp. Hóa mê thành ngộ mới có thể xuất thế gian. thật sự giác ngộ. Cuối cùng là hóa phàm thành thánh, tiến lên cao hơn từng bước một.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.